là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái cùng cả nước hướng về biển đảo quê hương. Tiếp đó là ghi nhận những điểm mới của luật thủy lợi năm 2017 đã giúp ngành thủy lợi và nhân dân quản lý, khai thác, sử dụng tốt các công trình thủy lợi trên địa bàn. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí khoa học và cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp đường nối từ nút giao IC12 với tỉnh lộ 172-173, đoạn Vân Hội Đại Lịch Mị và Đại Lịch Đi Minh An. Chủ đầu tư dự án được giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái với tổng nguồn vốn đầu tư là 160 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Dự án có chiều dài 21 km, quy mô tiêu chuẩn cấp 4 miền núi, bề rộng nền đường 7,5 m. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 2 năm từ 2019 và hoàn thành trong năm 2020. Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời tạo điều kiện phát triển giao lưu kinh tế văn hóa, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành các địa phương chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc dựng rạp, lấn chiếm hành lang, lòng đường giao thông khi tổ chức các sự kiện, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang. Kiên quyết xử lý, dỡ bỏ và không thể để tiếp tục tái diễn. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế tăng cường hướng dẫn chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nêu gương mô hình tốt, cách làm hay, đồng thời phê phán những hành vi biểu hiện tiêu cực trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại các đơn vị địa phương, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân và quán triệt đối với các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương hình thức trong việc cưới, việc tang, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc dựng rạp, lấn chiếm hành lang, lòng đường giao thông khi tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tình trạng vi phạm tái diễn.
Thành đoàn Yên Bái vừa phối hợp với chi đoàn xây dựng lực lượng công an tỉnh và nhân dân thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh tổ chức lao động vệ sinh tuyến đường liên thôn. Trong buổi sáng, hơn 100 đoàn viên thanh niên đã tham gia vệ sinh phát cỏ, đào rãnh thoát nước ở các tuyến đường liên thôn với tổng chiều dài gần 5 km. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2019 của tuổi trẻ thành phố Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai tuyến đường thôn, nông thôn, kiểu mẫu, công trình thắp sáng đường quê, các công trình phần việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia giữ gìn trật tự đô thị, các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, bảo vệ nguồn nước, tổ chức hoạt động đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện, xóa các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định. Trong đó lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Theo thông tin từ Cục Kiểm Lâm, hiện nay các xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu dự báo đang ở cấp 3, cấp cao. Các xã thuộc huyện Mù Căng Chải dự báo cháy rừng đang ở cấp 4, cấp nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng tổ chức thực hiện ngay các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ủy ban Nhân dân các xã của huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, các chủ rừng phải chủ động lực lượng, phương tiện và cử người thường xuyên tuần tra, trực 24/24 giờ. Các địa phương cần xây dựng phương án chữa cháy rừng cụ thể cho từng khu vực có nguy cơ cháy rừng, chủ động xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát, làm giảm vật liệu cháy ở khu vực dễ cháy. Khi xảy ra cháy rừng, yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua tại tỉnh Yên Bái, các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Nhiều cuộc triển lãm với quy mô lớn đã được tổ chức, nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới biển đảo quê hương được các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể triển khai có hiệu quả. Qua đó đã nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo trong học sinh, sinh viên, cán bộ các cơ quan và các tầng lớp nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đã từng là người lính vào sinh ra tử nơi chiến trường và vinh dự được đến thăm quần đảo Trường Sa, ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ vô cùng cảm phục về sự hy sinh to lớn, thầm lặng của các chiến sĩ nơi hải đảo. Ông Nguyễn Bình Minh nhớ lại.
Qua chuyến đi đó thì nó cũng gắn kết giữa đất liền và biển đảo. Và thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của tất cả các địa phương hướng tới quân và dân Trường Sa với cái khẩu hiệu là tất cả vì Trường Sa thân yêu. Đấy là cái cảm nhận và cũng qua tiếp xúc thì thấy rất là xúc động đối với cái vượt qua khó khăn gian khổ để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta.
Hiện nay diễn biến tình hình trên Biển Đông còn nhiều phức tạp và trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền về biển đảo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về biển đảo Việt Nam, quan điểm, chủ trương chính sách của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề liên quan đến biển đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế, đấu tranh hiệu quả với các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề về biển đảo để chống phá nước ta. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo quê hương và những người chiến sĩ đang bảo vệ chủ quyền biển đảo giữa tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân vừa qua là hoạt động hết sức ý nghĩa. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái cùng với Cục Chính trị của Quân chủng Hải quân, chúng tôi sẽ tập trung vào 3 cái nhiệm vụ chính. Thứ nhất là chúng tôi sẽ phối hợp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình biển đảo và các cái hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, rồi thông qua các cái hình thức tuyên truyền cổ động và thông qua các cái hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng. Cái thứ hai là chúng tôi phối hợp để tổ chức các cái hoạt động thực tiễn ở 2 cơ sở, một là ở trên biển và tạo điều kiện cho các cái đơn vị của Hải quân thâm nhập vào thực tế của tỉnh Yên Bái, tổ chức cho các cái phóng viên báo chí của Yên Bái cũng như là giới văn nghệ sĩ tiếp cận với biển đảo quê hương để có những cái tác phẩm báo chí rồi có những cái tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh trung thực cái hoạt động bảo vệ biển đảo của Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi sẽ đưa vào tất cả các cái chương trình, các cái phong trào của tỉnh hướng về biển đảo thân yêu và chung tay góp sức để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, quan tâm giúp đỡ cho các cái thân nhân đang có con em mình trên các cái biển đảo quê hương của quân chủng hải quân để làm sao mà thông tin rồi thì chú trọng về công tác hậu phương quân đội cũng như là giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về cái ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương. Và vấn đề cuối cùng là chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, rồi giao lưu, rồi kết nghĩa, rồi xây dựng cái mối quan hệ tình cảm cũng như là mối quan hệ trong công tác giữa quân chủng hải quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, rồi từ đó rút kinh nghiệm để xây dựng ra những cái chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo trong những năm tiếp theo.
Hoạt động ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa tỉnh ủy Yên Bái với Đảng ủy quân chủng hải quân sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với biển đảo quê hương.
Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố sập dồn trăng lưới bùa vây. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đơn đau. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao chịu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chịu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên của người nhuộm mặn sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao chịu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chịu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, quốc gọi tên mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận Yên Bái cùng cả nước hướng về biển đảo quê hương do phóng viên Trung Dũng thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ sự đầu tư từ các chương trình dự án của Trung ương và của tỉnh, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái từng bước được củng cố, nâng cấp, kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của nông dân. Đặc biệt, sau khi luật thủy lợi năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 với nhiều điểm mới, mang tính đột phá, đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để ngành thủy lợi và nhân dân quản lý khai thác tốt các công trình thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp.
Chỉ tính riêng trong năm 2018, toàn tỉnh Yên Bái đã đầu tư sửa chữa và nâng cấp gần 130 công trình thủy lợi, với vốn đầu tư gần 196 tỷ đồng, đảm bảo nước tưới phục vụ gieo cấy, hơn 17.000 hecta vụ đông xuân, hơn 19.100 hecta vụ mùa, ngoài ra còn cấp nước tưới tiêu cho hơn 8.700 hecta rau màu, cây công nghiệp và hàng trăm hecta diện tích nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ 27 trạm bơm, gần 3.100 đập lớn nhỏ, 130 hồ chứa hầu hết được đầu tư nâng cấp và xây mới. Đến nay đã có gần 2.200 km kênh mương được kiên cố hóa. Chị Đặng Thị Trinh, thôn 3, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nông thôn để phụ thuộc vào đồng ruộng, mà bây giờ không có cái trạm máy bơm như thế này là phụ thuộc cho thời tiết. Thế mà trời mưa thì mới cấy hái được, mới thuận tiện. Còn nếu mà không thuận tiện có nước thì cũng không làm được ruộng. Thế đâm ra từ ngày có cái trạm bơm đến giờ là bà con là rất tiện lợi trong cái khâu sản xuất. Chưa có trạm bơm ấy thì một năm nông thôn chỉ làm được 2 vụ lúa. Thế nhưng mà cứ thiếu nước là lại lúa lại mất mùa. Thế nhưng mà từ năm mà có trạm bơm đến giờ thì là cứ dân bà con là cứ canh tác được một năm này 3 vụ. 2 vụ trồng lúa là chính đấy, mới một vụ là tăng thêm thu nhập là ngô đông.
Là một trong những xã thuần nông, những năm qua, việc đầu tư xây dựng và sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi cũng đã đóng góp phần không nhỏ giúp xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nâng cao năng suất cây trồng, qua đó từng bước nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Anh Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Trên địa bàn xã thì các cái công trình thủy lợi hiện nay thì trên toàn xã là có 14 công trình thủy lợi. Thì hiện nay đang do công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú là khai thác và quản lý. Thế thì đối với địa phương thì cũng là đơn vị được hưởng lợi từ cái dịch vụ của thủy lợi. Các cái công trình thủy lợi thì được quản lý khai thác nó hợp lý và nó đem lại cái hiệu quả thì nó đúng giúp cho người dân là thực hiện được các cái mùa vụ được đúng cái khung lịch thời vụ, đem lại cái hiệu quả cái kinh tế cho cái cây trồng và giúp cho người dân là phát huy được hết cái năng suất cái cây trồng và cũng là chủ động trong được cái thời vụ. Chính vì vậy là đã đem được và phát huy được cái hiệu quả kinh tế giúp cho người dân và cho địa phương phát triển cái kinh tế xã hội.
Hiện nay toàn bộ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang được giao cho 3 công ty quản lý khai thác thủy nông là công ty trách nhiệm hạn Nghĩa Văn, công ty trách nhiệm hạn Đại Lợi và công ty trách nhiệm hạn Tân Phú quản lý, sử dụng, khai thác và vận hành. Ngày 1 tháng 7 năm 2018, luật thủy lợi chính thức có hiệu lực thi hành. Điểm mới quan trọng nhất của luật thủy lợi là quy định về chủ sở hữu, chủ quản lý và chủ khai thác, tách bạch chức năng quản lý nhà nước và quản lý khai thác. Cụ thể, chuyển từ thủy lợi phục vụ sang thủy lợi dịch vụ, gắn trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ thủy lợi và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi. Coi dịch vụ thủy lợi là chi phí đầu vào trong sản xuất, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Bên cạnh đó, việc xã hội hóa đầu tư công trình thủy lợi với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực từ các tổ chức và tư nhân cho lĩnh vực này. Theo đó, nhà nước chỉ tập trung đầu tư cho các công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt. Các hộ gia đình cá nhân có trách nhiệm đầu tư xây dựng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng nhưng có chính sách hỗ trợ của nhà nước khi xây dựng. Thực hiện được nội dung này sẽ thu hút được kinh phí từ khu vực tư nhân.
để triển khai có hiệu quả luật thủy lợi, thời gian tới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung triển khai đồng bộ các quy định mới của luật và các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai luật, trong đó xây dựng kế hoạch thực hiện phân loại và phân cấp công trình thủy lợi, lập quy trình vận hành các công trình thủy lợi, kiểm tra các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xây dựng phương án hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến tiết kiệm gắn với dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới, xác nhận điểm giao nhận nước của tổ chức thủy lợi cơ sở, xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Tân Phú, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Công ty đã được Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi tổ chức cho đi tham gia các cái lớp quán triệt về luật thủy lợi và các văn bản pháp luật về thủy lợi ở Hà Nội, ở Hà Nam, ở Hòa Bình và Lào Cai. Sau đó thì công ty đã xây dựng cái kế hoạch và tổ chức cái hội nghị quán triệt cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời là phát gửi các cái văn bản để các ông chí thực hiện cái nhiệm vụ quản lý khai thác các công trình thủy lợi ở các địa phương vận dụng. Và công ty cũng đã có những cái trao đổi bằng văn bản với các xã về nội dung này. Và hiện nay thì công ty đang tổ chức thực hiện cái kế hoạch của luật, thực hiện luật thủy lợi tương đối tốt.
Có thể khẳng định các công trình thủy lợi phát huy có hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, và việc triển khai tốt luật thủy lợi đã và sẽ tạo động lực để công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả hơn nữa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao mức sống của người dân vùng nông thôn.
Quý vị vừa nghe ghi nhận những điểm mới của luật thủy lợi năm 2017 giúp ngành thủy lợi và nhân dân quản lý khai thác sử dụng tốt các công trình thủy lợi trên địa bàn do phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh đã và đang được quan tâm đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cuộc thi như sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực cho học sinh phổ thông toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học, giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Vài năm trở lại đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trò chơi nguy hiểm liên quan đến hiện tượng ám thị, có nghĩa là làm cho người xem thực hiện những hành vi xấu ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. Nên nhóm bạn Phạm Thị Loan và Ngô Trần Minh Ngọc của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã tìm hiểu và thực hiện đề tài tác động của hiện tượng ám thị lên đời sống học sinh trung học phổ thông thành phố Yên Bái. Thông qua đề tài này, các em đã tiến hành khảo sát và đưa ra những nghiên cứu về hiện tượng ám thị. Những ảnh hưởng của hiện tượng này đối với đời sống của học sinh, từ đó xuất hiện những biện pháp và kiến nghị nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực. Sự mới mẻ của đề tài, bài bản trong việc nghiên cứu và trình bày công trình cũng như những hiệu quả thực tiễn mang lại đã giúp nhóm tác giả đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Yên Bái năm học 2018-2019. Em Phạm Thị Loan, lớp 12 Văn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói:
Ám thị thì nó tác động rất nhiều đến cuộc sống của giới trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh trung học phổ thông. Và hiện tại ở địa bàn thành phố Yên Bái thì cũng có rất là nhiều trường hợp các bạn bị tác động tiêu cực của ám thị. Vì vậy nên là chúng em quyết định là thực hiện dự án này để mang đến những cái giải pháp cụ thể hơn giúp các bạn ý phòng tránh những cái tác động tiêu cực của ám thị. Trong quá trình thực hiện đề tài này thì chúng em đã khảo sát 570 bạn học sinh ở trên địa bàn thành phố Yên Bái và chúng em cũng đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ ban giám hiệu của 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Cũng như thế thì các thầy cô giáo của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cũng như là các bạn học sinh ở đây đã tạo điều kiện rất là lớn cho chúng em để có thể thực hiện dự án này.
Đề tài nghiên cứu về tác động của hiện tượng ám thị lên đời sống học sinh trung học phổ thông thành phố Yên Bái cũng là một trong 4 dự án của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành xuất sắc đạt giải nhất của cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông tỉnh Yên Bái và đem về cho nhóm tác giả giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Em Ngô Trần Minh Ngọc, lớp 12 Văn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết thêm.
Khi mà biết là nhiều dự án của chúng em là giải cấp tỉnh thì chúng em cũng muốn là mở rộng cái dự án này để tăng những cái hiểu biết của các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái về hiện tượng ám thị cũng như là tác động tiêu cực của ám thị đến các bạn học sinh. Chính vì vậy thì chúng em đã liên hệ với các phòng tư vấn tâm lý cũng như là nhà trường cũng tạo điều kiện cho chúng em đi xuống Hà Nội để gặp chuyên gia để chúng em có thể nghiên cứu sâu về đề tài của mình hơn và áp dụng những cái giải pháp ở trên toàn địa bàn thành phố Yên Bái. Thông qua cái cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật này thì chúng em cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn cũng như là nó đóng góp một phần vào việc mà tạo nên một cái phong trào khoa học kỹ thuật mạnh mẽ.
Cũng xuất sắc giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2019. Đề tài kế thừa và phát huy làn điệu báo dung trong sinh hoạt cộng đồng người Dao Cuồn Chẹt Yên Bái của em Dương Linh Trang, lớp 12D, trường phổ thông dân tộc nội trú đã thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc quê hương. Em Dương Linh Trang, lớp 12D, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Các thầy cô thì rất là tạo điều kiện cho bọn em tham gia cuộc thi và đã tư vấn, góp ý cho chúng em để chúng em có thể hoàn thiện tốt hơn. Và các bạn thì cũng sôi nổi, thường thì đợt trước là tham gia rất là nhiều, gần như là mỗi chi đoàn thì sẽ có 1 đến 2 dự án và các cô chủ nhiệm sẽ gọi là trích kinh phí rồi tạo điều kiện hết sức, rồi bỏ thời gian, bỏ công sức ra giúp chúng em có thể hoàn thiện được cái dự án thi của mình.
Những năm gần đây, phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các trường phổ thông đã được chú trọng phát động, triển khai dưới nhiều hình thức. Ban giám hiệu các nhà trường đã quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên về lĩnh vực này, đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn gắn với nghiên cứu khoa học, gợi mở ý tưởng cho học sinh từ những kiến thức được học trong nhà trường đến việc lựa chọn giáo viên có năng lực kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Từ các ý tưởng sáng tạo của các em, nhà trường chọn ra ý tưởng độc đáo mang tính thực tiễn cao và dễ áp dụng để phân công giáo viên hướng dẫn các em thực hiện. Qua các đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông những năm qua cho thấy, các ý tưởng của các em này càng gắn với đời sống thực tiễn, thể hiện khả năng sáng tạo, khả năng trình bày của các em học sinh. Đây là kỹ năng rất cần thiết đối với mỗi học sinh trong việc vận dụng lý thuyết, kiến thức đã được học để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Thầy giáo Hoàng Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái nói.
Trong những năm gần đây thì nhà trường cũng rất là quan tâm đến cái phát triển toàn diện cho học sinh. Và đặc biệt những cái lĩnh vực giáo dục mũi nhọn và cái cuộc thi khoa học kỹ thuật là một trong những cái mà nhà trường rất là quan tâm, luôn luôn đầu tư tạo điều kiện để cho học sinh có thể thoải mái về cái sáng tạo của bản thân. Nhà trường luôn luôn tạo điều kiện để cho các em có những cái ý tưởng, xây dựng ý tưởng, từ việc xây dựng ý tưởng cho đến cái việc mà thể hiện cái ý tưởng đó, thì từ cái việc đầu tư cơ sở vật chất cho đến cái việc mà hỗ trợ về giáo viên hướng dẫn đến tất cả những cái vấn đề khác thì nhà trường luôn luôn quan tâm tạo điều kiện cho học sinh hết mức.
Bên cạnh đó, qua hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, các giáo viên, trước hết là những giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, phải đào sâu nghiên cứu, mở rộng kiến thức để dẫn dắt và định hướng cho các em trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhờ đó, giáo viên đã tự nâng cao năng lực chuyên môn, thay đổi phương pháp dạy học. Cô giáo Lý Thị Diện, tổ phó chuyên môn văn, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái cho biết.
Ở trường nội trú thì cái về vấn đề thi sáng tạo khoa học ấy, thì là nhà trường rất là quan tâm và bản thân các em học sinh thì các em cũng rất là hứng thú. Và qua các cuộc thi khoa học sáng tạo thì đã khơi được cái niềm đam mê của các em về sự nghiên cứu và sáng tạo khoa học. Thì qua các năm thì tức là nhà trường đã tổ chức cho các em tham gia cùng với cái phong trào của tỉnh. Thì 3 năm nay thì các em đã tham gia và có những thành quả nhất định.
Đẩy mạnh phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh phổ thông đã góp phần đổi mới phương thức dạy và học, phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo của học sinh nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị thiết thực trong sản xuất và đời sống. Phong trào này đang được ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục quan tâm nhằm giúp học sinh thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.